Một nhà hoạt động được nhiều người biết đến vì tích cực tranh đấu cho nhân quyền, công lý và chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông, sắp bị khởi tố, theo thông tin từ gia đình bà. Bà Bùi Thị Minh Hằng cùng hai người bạn bị Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp bắt giam từ ngày 11 tháng 2 về tội danh gây rối trật tự công cộng khi đang trên đường đi thăm thân nhân cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyện. Gia đình bà Hằng cho biết nhận được thông tin về quyết định khởi tố bà từ một cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Anh Trần Bùi Trung, con trai bà Hằng, nói với VOA Việt ngữ.
Sáng ngày hôm nay con có xuống Đồng Tháp và con vừa nhận được thông tin chính thức từ phía Công an huyện Đồng Tháp là họ đang làm thủ tục để khởi tố để đưa mẹ con ra tòa. Họ không trả lời chính thức tội danh và họ chỉ trả lời chung chung là đưa về nhà sẽ có thông tin chính thức bằng văn bản gửi về nhà trong vòng hôm nay và ngày mai. Theo quy định tạm giữ là chỉ được 9 ngày thôi và hôm nay là ngày thứ 10. Con hỏi họ được cái vấn đề đó và họ đã bảo là bây giờ là đã chuyển sang tạm giam và họ đã làm thủ tục để khởi tố, vì vậy không còn là tạm giữ nữa.
Chúng tôi gọi điện cho trưởng và phó công an huyện Lấp Vò để xác nhận thông tin, nhưng không được hồi đáp. Trong vụ việc ngày 11 tháng 2, có 20 người cùng bị bắt với bà Hằng khi họ về Đồng Tháp để thăm hỏi gia đình nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyện vì nghe tin ông bị công an hành hung, bắt giữ hôm 9 tháng 2. 18 người sau đó đã được phóng thích, hai người bị giữ lại cùng với bà Hằng, gồm bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và ông Nguyễn Văn Minh. Bà Bùi Thị Diễm Thúy, vợ ông Nguyễn Văn Minh, thuật lại sự việc.
Hai vợ chồng em đi chung vừa tới ngay trang chỗ cầu nông trại á, vì trên cầu nông trại tí xíu, tự nguyên một phái đoàn nó đông dữ lắm, nó nhào ra nó không có nói nguyên do gì hết trơn á, tự lên rồi nó quýnh lại sạn cho bằng hết trơn luôn, nó cắn cổ quýnh dữ lắm. Mới đầu thì mặc cơ thường phục không mà một lát rồi mới bận sắc phục rồi bắt sắc phục rồi quýnh luôn. Rồi nói chung ra thì lát nó vô trong cơ quan làm việc là toàn bộ là mấy người đó quýnh không có chống cự gì hết trơn, tự lên là chặn lại rồi là quýnh đó. Quýnh rồi là bắt trở về huyện luôn. Có cô Bùi Thị Minh Hằng với chị Thúy Quỳnh đó là cũng như là la lên là ăn cướp rồi kia thôi, mà càng la thì nó càng quýnh. Nó quýnh bể tan nát, nó nguy hiểm hết trơn luôn, nó quýnh kêu bằng là giả mang luôn. Cái đầu là mới có xe giao thông rồi là đông lắm, nó cầm mấy những người cô Minh Hằng đồ kia đó, chị Thúy Quỳnh đồ, mấy người mà la là nó cầm nó đem về. Rồi còn mấy như em đồ kia thì nó không có cầm, nó chở về đồn hết trơn luôn là 21 người đó. Về đồn công an là huyện Lấp Vò, nó đưa từng người vô phòng làm việc, từng người vậy đó. Nó hỏi em là nguyên nhân làm sao mà tự đi từ đâu đồ kia vậy đó. Hỏi gì lý do làm sao mà bắt về đây, nó nói tụ tập đông người mà tự nó gây không mà nó đảo ngược đổ lật lại cho mình.
Hàng chục nhà hoạt động trong nước đã gửi thư tới Quốc hội Hoa Kỳ, Nghị viện châu Âu, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc để tố cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về chống bắt giam tùy tiện và tra tấn nhục hình trong vụ việc này, đồng thời kêu gọi sự can thiệp để phóng thích ba người đang bị cầm giữ. Bức thư nói, dù luật pháp và hiến pháp Việt Nam có những điều khoản bảo vệ nhân quyền, nhưng trên thực tế, nhà cầm quyền thường xuyên xâm phạm thân thể, sức khỏe và tính mạng công dân, cũng như thường xuyên bắt bớ giam giữ những người vô tội mà ngay cả báo chí của nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng thừa nhận rằng hàng ngàn công dân Việt Nam từng bị bức cung nhục hình và chịu án tù oan sai. Thế nhưng vẫn theo bức thư, chưa có bất cứ giải pháp nào để có thể chấm dứt việc chính phủ Hà Nội vi phạm hiến pháp, pháp luật cùng các công ước quốc tế về nhân quyền mà họ đã ký với thế giới. Cuối năm 2011, bà Bùi Thị Minh Hằng từng bị Hà Nội tuyên phạt 2 năm giam giữ trong một trại cai nghiện khét tiếng ở tỉnh Vĩnh Phúc mà không thông qua xét xử, sau khi bà tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc xâm lấn chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông. Trước áp lực từ công luận quan tâm và cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, bà được phóng thích sau 5 tháng bị giam tại Trung tâm Phục hồi Nhân phẩm Thanh Hà về cùng tội danh gây rối trật tự công cộng. Bà Hằng đã nhiều lần bị sách nhiễu và bắt giam vì khẳng khái chống bất công, bạo quyền. Đại diện tổ chức ân xá quốc tế trong tuần này sang thăm Việt Nam để trao đổi về nhân quyền, tiếp nối chuyến thăm của Phó Giám đốc Văn phòng ân xá quốc tế tại Hoa Kỳ hồi tháng 3 năm ngoái. Thông cáo báo chí của tổ chức công bố ngày 20 tháng 2 cho biết, trong 3 ngày làm việc tại Hà Nội, phái đoàn 4 người của ân xá quốc tế đã gặp gỡ các giới chức cao cấp của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, các đại biểu quốc hội, chuyên gia từ các viện nghiên cứu, đại diện của các tổ chức phi chính phủ và các nhà ngoại giao nước ngoài. Trưởng phái đoàn, bà Isabel Arden, phó giám đốc chương trình châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ân xá quốc tế, bày tỏ vui mừng về chuyến đi và cho biết là phái đoàn đã có các cuộc trao đổi thẳng thắn, cởi mở về các quan tâm về nhân quyền với Việt Nam. Bà Arden nói đây là bước tích cực và Ân xá quốc tế mong đợi sẽ có thêm những sự giao tiếp xây dựng với chính phủ Việt Nam. Các cuộc trao đổi trong chuyến thăm lần này xoay quanh quyền tự do bày tỏ quan điểm, các chính sách về nhân quyền, án tử hình, quyền của người dân tộc thiểu số và phụ nữ, vấn đề lao động di cư và buôn người. Ân xá quốc tế nói tất cả những tù nhân lương tâm, những người bị giam cầm chỉ vì bày tỏ quan điểm ôn hòa phải được phóng thích. Chuyến thăm diễn ra sau khi Việt Nam hoãn thi hành án 1 năm cho nhà giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định đang bị ung thư giai đoạn cuối và y án 30 tháng tù về tội danh trốn thuế đối với luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân. Bà Arden nhấn mạnh, Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội củng cố vai trò trong khu vực và trên thế giới, nhưng tham vọng đó phải đi cùng với trách nhiệm, tôn trọng, thăng tiến và bảo vệ nhân quyền. Ân xá quốc tế cho biết Hà Nội đã mời tổ chức này thực hiện những chuyến thăm kế tiếp. Việt Nam vừa trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc năm nay và vừa báo cáo nhân quyền tại kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR ở Liên Hiệp Quốc hồi đầu tháng này.